Tu sĩ và cây sào 100 trượng. Bài viết của thầy Tibu viết ngày 13 tháng 8 năm 2009 do Bạch Nguyệt chuyển âm. Chào quý bạn. Cây sào này nếu là cây sào bằng gỗ, bằng thép thì rất là dễ hiểu, dễ thấy, dễ nắm, dễ rờ. Nhưng khổ nỗi, nó là cây sào tâm thức, mà tâm thức thì có 3 trạng thái. 1. Từ cái tâm thức của con người, hiếu thảo, có làm có ăn, nhường nhịn nhau, giúp đỡ nhau, trở xuống tâm thức xúc vật, tình dục, tích trữ, luật rừng, mạnh được yếu thua. Nếu lấy tâm thức con người làm chuẩn và lấy mặt đất làm gốc, biểu kiến cho cái tâm thức đó, tụi mình có hình ảnh của một cây sào lún sâu dưới mặt đất. Ở đây, nếu áp dụng câu của tổ gì đó, đầu sào 100 trượng, bước thêm một bước, tụi mình thấy ngay, câu đó không có tác dụng. Vì ở đây, nếu tâm thức của mình rơi đúng vị trí, tâm thức con người, có nghĩa là đối với hình ảnh trên, tụi mình đang ở ngay trên mặt đất, thì không những mình có thể bước một bước, mà còn có thể nhảy cả triệu bước mà không cảm thấy có sự biến chuyển nào. 2. Với cách sống sau đây, sòng phẳng, của đáng một đồng, tôi nói một đồng, không thêm, không bớt. Hiếu thảo, lo lắng cho ba má là việc đầu tiên mình phải suy nghĩ trong ngày. Thành thật, có thì nói có, không thì có chết cũng nói không. Ngoài những tính tốt đó, tụi mình không cần biết đến những chuyện như thế giới vô hình, ma quỷ hay thần tiên. Mình cũng chẳng cần biết tới. Ngoài cách thu thập kiến thức qua kinh nghiệm đời sống hàng ngày hay qua sách vở, còn có một cách khác nữa, đó là thần thông. Trong cách sống với tình trạng tâm thức này, hình ảnh cây sào lại là một cây sào nằm ngang, ngay trên mặt đất. Áp dụng câu khẩu quyết của tổ, đầu sào 100 trượng, bước thêm một bước. Trong điều kiện này, cây sào nằm ngang trên mặt đất. Mình bước mút chỉ cà tha cũng chẳng có biến chuyển gì trong tâm thức cả. Tụi mình thấy ngay, câu đó cũng không có ép phê. 3. Với tâm thức hướng thượng, dĩ nhiên lần này tụi mình lại có hình ảnh của một cây sào dựng đứng, một đầu trụ xuống đất và đầu kia lại ngất ngửa vào không trung với một chiều cao là 100 trượng. Đầu sào 100 trượng, bước thêm một bước là tại đây nè. Muốn thực hiện câu khẩu quyết trên, trước hết tụi mình phải leo đã. Hễ leo lên cây sào đó, tụi mình tự nhiên thấy cao hơn người thường. Dĩ nhiên, đó là hiện thực. Còn đối với tâm thức, tụi mình phải giỏi hơn người thường, không tu, hiền hơn, thấy xa, hiểu rộng hơn. Tất cả những điều mình không biết khi chưa tu, thì khi leo lên cây sào tâm thức này, mình sẽ thấy và hiểu một cách cặn kẽ. Cây sào này trải dài từ cõi tứ đại thiên vương đến tha hóa tự tại là hết cảnh về dục giới. Cảnh giới ở đây có ăn uống, có trai, có gái và có giao dâm. Ở đây sự suy diễn hay tư duy lại đứng đầu. Qua sơ thiền cho đến tứ thiền là hết cõi sắc giới. Cảnh giới này không có con trai lẫn con gái, kể cả lai đực và lai cái. Do vậy mà họ không có giao dâm và ăn uống. Ở đây chánh định lại đứng đầu. Tới không vô biên xứ đến phi phi tưởng xứ là cõi vô sắc. Cảnh giới này hoàn toàn là tư tưởng, không còn hình tướng nữa. Ở đây, chánh định lại đứng đầu, nhưng ở mức độ mạnh hơn ở tứ thiền hữu sắc. Và phi phi tưởng xứ là đầu mút của cây sào 100 trượng này. Do vậy, để leo lên, tụi mình cần có hai dụng cụ. Một, phước báu. Phước báu nhiều thì leo rất nhẹ, còn nếu ít thì gặp đủ thứ chuyện trong khi leo, vợ con, tiền bạc, bệnh hoạn, tai nạn. Cách thức leo lại tùy phước báu mà mình có đủ cách thức để leo hay không. Có khi mình lại có đủ cách thức, nhưng vì phước báu còn hơi thiếu nên mình không leo cao được. Do vậy trong đời này, mình chỉ có thể leo tới độ cao nào đó thôi, ví dụ như đến tam thiền hay tứ thiền mà thôi. Còn tiếp, mến hai lúa. Tài bút, đặc biệt, có người do nhiều phước báu đến độ, khi họ khởi sự leo là họ đã ở cõi cao hơn con người rồi. có nghĩa là thường thì có rất nhiều người khởi sự leo từ tứ đại thiên vương, thì ở đây tụi mình lại thấy có một số ít người do nhiều phước báo hơn, họ có thể khởi sự leo từ ngay cõi sơ thiền mà tiếp tục leo lên, thậm chí còn có một số rất ít, thiệt là ít người cũng do đầy đủ phước báo mà mới khởi sự là đã ở ngay vào cõi phi phi tưởng rồi. Đó là cái nhìn toàn diện về những vận động viên tu sĩ đang cố gắng leo lên cây sào 100 trượng này. Mình không kể đến những người đang tụt xuống hay đang vui chơi mà không muốn leo lên cao hơn nữa. Ngày 13 tháng 11 năm 1997. Chủ đề: sào 100 trượng. Chào quý bạn. Cái lợi của cây sào. Với cây sào tâm thức trên, tụi mình đi cực tà, chấp rằng thân xác này có thật, đời sống con người với một thể xác nặng nề. Qua đời sống của mấy ông tiên, từ tứ đại thiên vương đến tha hóa tự tại, tụi mình lại biết thêm một điều nữa là, ngoài cái thể xác nặng nề này ra, tụi mình còn có một thành phần nữa, linh hồn. So sánh với thể xác, linh hồn nhẹ nhàng hơn nhiều. Người nào đã biết qua kinh nghiệm này rồi thì hay dùng thành phần này để tối đến, đi đây đi đó, để học hỏi, du ngoạn bất cứ nơi đâu mà không tốn tiền. Kinh nghiệm bản thân. Hồi mới chiếu phim Trung đội Platoon, khi đó đệ còn làm ở trạm y tế phường 3 Đà Lạt. Trong lúc nghỉ trưa, đệ xuất hồn chui vào một giạp hát bóng ở bên Tây để coi chơi, coi xong về kể lại cho bạn bè nghe, hí hí. Sau đó ở Đà Lạt cũng có chiếu phim đó, ai coi cũng thấy hơi khó hiểu vì phim đã bị ma vương kiểm duyệt và đã cắt đi nhiều đoạn. Cái tâm con khỉ thì vẫn như khỉ hồi nào, cái gì đẹp và yên tĩnh thì sanh tâm ưa liền và bám chặt vào đó. Do vậy các cảnh giới càng cao chừng nào thì càng lộng lẫy và càng yên tĩnh chừng đó. Những ngôn từ êm ái, tha hóa tự tại đến những ngôn ngữ bằng ánh sáng phát ra từ thân hình, nhị thiền. Kế đến là sự biểu hiện tình cảm qua những thay đổi màu sắc một cách thú vị của hào quang, tam thiền, cho đến sự thanh tịnh không nhúc nhích, bất động của tứ thiền, chí đến trạng thái. Nói rằng còn tư tưởng cũng sai, mà không còn tư tưởng cũng chật của cung trời cao đẳng, phi tưởng, phi phi tưởng. Theo cây sào này, cộng với cái tính hay ưa thích cái đẹp, cái thanh tịnh, tụi mình đã mất dần những cái chấp trước. Từ lúc khởi tu một cách tự nhiên, từ thể xác mình qua linh hồn rồi tới tư tưởng, và sau cùng là đến một trạng thái thanh tịnh đến độ dường như có, dường như không của tư tưởng ở cung trời cao chót vót, phi tưởng, phi phi tưởng. Những tật xấu cũng sau đó mà biến mất đi một cách tự nhiên. Còn tiếp, mến hai lúa. Chào quý bạn. Khi lên tới đỉnh sao rồi thì tiếp đến là bước thêm một bước. Vấn đề là bước bằng cách nào đây? Mời các bạn đứng dậy, giơ chân lên và thử bước lên một bước, coi mình có bước lên được không? Không. Vì cái bước đó đụng hư không, nên mình chỉ là dậm chân tại chỗ mà thôi, chớ không tài nào bước lên cao thêm một bước nào nữa cả. Đó là chuyện hiện thực. Trở về cái sào tâm thức thì mình phải dùng cách gì để bước đây? Dùng suy luận bình thường thì hễ đứng trên đọt sào đó mà bước là té hay rơi xuống trở lại mặt đất liền. Chỉ có một cách là ở vào một tình trạng không có trọng lượng mà bước thì không sao cả. Dĩ nhiên, đó là tình trạng vô ngã. Sở dĩ mình rơi được vào tình trạng vô ngã là vì mình thấy chắc rằng khi mình leo lên cây sào, các pháp hữu vi, các pháp có liên quan đến thể xác, linh hồn và tư tưởng đều rơi vào vô thường, có sinh, có diệt. Do đặc tính đó mà một cách rất là tự nhiên, mình không còn sinh lòng ưa thích nữa. Hồi trước, con lỡ làm bể cái tô, cái bình hoa, mình liền la nó. Này một cách tự nhiên, mình lại nói một cách rất là bình thường. Lần sau con cẩn thận, mọi sự việc đều hễ có sinh thì có diệt. Chí đến vấn đề què giò, gãy tay, mình đều thấm thía tính vô thường của vạn vật. Đối với mình, những hiện tượng đó không còn xui hay là hên nữa, mà chỉ là sự biểu hiện của cái vô thường. Sống với cái tính vô thường của sự việc, người ngoài không tu hành thấy mình bình tĩnh và sáng suốt một cách lạ thường, vì tất cả các biến cố đối với mình đều là bình thường. Hết. Mến hai lúa. Tái bút, từ hai chữ vô thường để xin mạn phép đổi thành hai chữ bình thường, vì bình thường tâm vốn là đạo. Trích từ tập tin. Nguyện mong chánh pháp truyền bá khắp thế gian, nguyện tất cả chúng sanh được hạnh phúc, an lạc và giải thoát. Xin hồi hướng công đức tu hành này đến cho những ai có tai mà muốn nghe, để họ mau thành đạt quả vị giải thoát, còn con ra sao thì cũng được. Hai lúa.